Thái Thượng viết Hòa Phước Vô Môn, Duy Nhân Tự Trì, Thiện Ác Chi Báo, Như Ảnh Tùy Hình. Thì đạo tắc tiến, phi đạo tắc thoái, bất lý tà kính, bất khi ám thất, tích đức lũy công từ tâm ư vật. Các nhân ngữ thiện thì thiện, hành thiện, nhất nhật hữu tam thiện, tam niên thiên tất giáng chi phước. Chia sẻ những điều tâm đắc về Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Chủ giảng thầy Thái Lệ Húc, tập 20. Quý vị trưởng bối, quý vị đồng nhân, xin chào mọi người. Hôm qua chúng ta nói tới kinh văn Nguyệt Hối Chi Nhật, Táo Thần Diệt Nhiên. Táo thần này là giám sát những việc thiện ác trong một gia đình. Sau đó, vào ngày sau cùng trong mỗi tháng, sẽ lên thiên đình báo cáo. Vào thời Minh, có một người học trò tên là Du Đô, đã từng có một cơ duyên. Táo Dương Gia thị hiện cho ông, khai mở cuộc đời của ông. Đây là một ví dụ về cải tạo vận mệnh hôm qua chúng ta vừa nói tới. Du Tịnh Ý Công cuộc đời rất không thuận lợi. Mặc dù cùng đồng học kết văn xương xã, thời gian cũng rất nhiều năm, nhìn có vẻ đã làm không ít việc thiện. Hàng xóm láng giềng cũng cảm thấy họ là người thiện. Nhưng đã hơn 40 tuổi rồi, chưa thi đậu công danh. Hơn nữa, con cái của ông, 5 người con trai, chết mất 4 người, 1 người mất tích, 4 người con gái, sau cùng chỉ còn lại 1 người. Cho nên, ông đã mấy năm liên tục viết sớ văn cho Táo Thần, hy vọng ngài có thể lên trời bẩm báo. Ông vẫn có làm rất nhiều việc thiện rồi, tại sao cuộc đời lại thê thảm như vậy? Vừa hay vào đêm giao thừa, ông cùng với vợ và con gái của mình ở trong nhà. Thật sự là rất thê lương. Chúng ta thường nói nhà chỉ 4 bức tường túng quẫn như vậy. Kết quả, có người tới gọi cửa. Vừa mở cửa là một vị lão nhân, râu tóc xem chừng 50-60 tuổi, mặc bộ đồ màu đen, trên đầu còn có quấn khăn. Người ấy bước vào, sau đó nói với ông, vừa hay nghe thấy trong nhà ông bà hình như có rất nhiều tiếng than thở bi khổ, nên tới an ủi. Tiên sinh Du Đô đã đem những tai họa gặp phải này nói hết với vị tiên sinh này. Kết quả nói xong, tiếp đó thì vị tiên sinh này tự mình giới thiệu. Ông nói ông họ Trương. Ông nói rằng ông ý ác quá nặng, chỉ cầu hư danh, sớ đầy oán hận, coi thường Thượng Đế. 16 chữ này là vấn đề lớn nhất của ông. 16 chữ này, thật ra mà nói, không chỉ là vấn đề của Du Đô. Trên con đường tu học, nếu như chúng ta không có tâm thực sự thiện quán chính mình, cũng rất có thể sẽ xuất hiện vấn đề như vậy. Ý ác quá nặng, tức là những ý niệm tham sân si mạng này quá nhiều. Hơn nữa, chỉ cầu hư danh, tức là chỉ làm cho người khác coi.
thật ra trong tâm không nhất trí với ngôn hành của chính mình. Sau đó, còn cầu quả báo rất tốt. Cầu không được thì oán trời trách người. Cho nên cả trang giấy viết ra đều là lời oán trách. Coi thường Thượng Đế, trong quá trình oán trách này, thật ra cũng đã không cung kính đối với trời đất quỷ thần rồi. Trách móc họ. Tại sao cuộc đời của tôi lại bi thảm tới như vậy? Sao còn chưa mau mau ban phước cho tôi? Lúc đó, tiên sinh Du Đô nghe thấy những lời tiên sinh Trương này nói, lập tức liền nói: tôi đã nhiều năm nay đều luôn phụng hành văn xương đế quân âm chất văn, đã làm nhiều việc thiện như vậy. Sao có thể nói là đều là hư danh? Từ đây, chúng ta liền cảm nhận được rằng khi người khác chỉ ra khuyết điểm của chúng ta biết lập tức nhận lỗi. Đây cũng là sự tu dưỡng không đơn giản. Như đệ tử Quy có nói, nghe khen sợ, nghe chê vui. Người đạo đức đến thân cận, thông thường người ta chỉ ra vấn đề của chúng ta, có thể chúng ta sẽ vô ý, tức là giống như một động tác phản xạ vậy. Trước tiên là biện giải, giải thích. Cho nên tu hành tức là đem phản ứng quen thuộc nhất, ví dụ biện giải, ví dụ tìm cớ, ví dụ tự tư tự lợi. Đây là thái độ rất quen thuộc, bỗng chốc liền xuất hiện, đem nó chuyển thành xa lạ. Đem thái độ vốn dĩ xa lạ, niệm niệm nghĩ cho người khác, hoặc là thái độ phản cầu chính mình, dần dần biến thành lúc nào cũng khởi lên được. Đây chính là then chốt tu hành. Chỗ lạ thành quen, chỗ quen thành lạ, đã là một quá trình thì không thể quá gấp gáp cầu thành. Muốn nói phải nhanh chóng có được thành tựu, ý niệm đó chính là nôn nóng, chính là tham cầu. Ngược lại, dục tốc bất đạt. Cho nên nhìn thấy được vấn đề mới sửa được. Sư phụ thường nói, phát hiện lỗi lầm của mình là khai ngộ. Có lẽ là một việc tốt. Cho nên người ta nói với chúng ta vấn đề của chúng ta vừa hiểu ra thì ngày hôm đó đã khai ngộ, sẽ không bị uổng phí. Đó cũng là người khác thành tựu sự hiểu lý của mình, tìm được vấn đề của chính mình, phải cảm ơn đối phương. Nhưng nếu như đối phương nói không đúng, chúng ta có thể không biện giải, đó mới là công phu. Người ta hiểu lầm mình, người ta quỷ bán mình đều có thể chịu được. Đó mới là công phu tu nhẫn nhục. Không chịu được một chút hiểu lầm, một chút oan uổng, thì tâm tính không đủ rộng mở. Nóng vội muốn giải thích. Ngược lại khiến cho người ta sau này cảm thấy đừng nói với họ nữa. Họ sẽ không tiếp thu đâu. Cơ duyên bạn hiền khuyên bảo có thể sẽ bị đứt đoạn mất, chỉ vì chúng ta nóng vội biện giải, diện cớ. Những nhân duyên thiện này sẽ bị đứt đoạn. Cho nên người tu đạo có phước khí hay không, phải coi có thể tiếp thu khuyên giảng không. Một người nghe kinh, lúc họ nghe đều cảm thấy câu nào cũng là đang nói mình. Mình chính là người đương cơ. Đức Phật Thánh Hiền là đang nói cho mình nghe. Có thái độ này thì câu nào cũng được thọ dụng lớn. Và phản ứng của Du Đô lập tức liền nói, tôi làm nhiều như vậy, tại sao đều là hư danh chứ? Thật ra nhìn từ phản ứng này, nhưng việc thiện đã làm, đều để trong tâm. Để trong tâm, tức là muốn cầu quả báo tốt. Cho nên hành thiện phải không màng danh văn lợi dưỡng, phải không cầu quả báo. Phải dùng tâm thanh tịnh, tâm chân thành mà hành thiện mới tốt. Nếu không, có một tâm cầu quả báo, quả báo cầu được không như điều mình mong muốn, thì sẽ sanh phiền não. Cho nên trong quá trình hành thiện, thực sự là phải thanh tịnh, thực sự là phải không cầu có công. Chỉ mong không tội, không cầu có công thì sẽ không cầu báo đáp. Chỉ mong không tội thì sẽ hết sức cẩn thận quán chiếu khởi tâm. Động niệm của bản thân sẽ quán chiếu sự việc này làm rồi có vấn đề tệ nạn gì không? Tiên sinh Du Đô đã giải thích. Tiên sinh Trương này cũng điền lấy ví dụ nói rõ với ông. Ông nói ông phụng hành giáo huấn của Văn Xương Đế Quân. Ví dụ quý giấy. Ví dụ giữ khẩu nghiệp, cấm nữ sắc, cấm sát sanh. Đã phân tích từng điều một cho ông nghe. Ông nói quý giấy có chữ. Nhìn có vẻ các ông thường đem giấy đi thiêu đốt, thể hiện sự cung kính đối với những văn chương này. Nhưng ông và bạn bè, và cả học sinh của bản thân ông, vì tiên sinh Du Đô này nghèo khó, có dạy học, nhận những học sinh tư thục này. Những lúc ông ở chung với họ, vẫn thường hay lấy giấy đi lau bàn. Còn lau cửa sổ, ông nhìn thấy họ làm những việc này cũng chưa bao giờ khuyên bảo họ. Mà sau khi lau xong mới nói, ôi chao, đừng để những giấy này bị người ta dẫm đạp, bị người ta dứt bừa bãi. Nào, ta đem chúng đốt đi. Sau đó trên đường nhặt được giấy liền đem đi đốt. Đây đều là làm cho người khác coi. Bản thân mình cũng chưa từng khuyên bảo những hành vi sai lầm này. Chúng ta nghĩ thử coi. Khi nhìn thấy những bạn bè của mình đem giấy có chữ đi lau bàn, tại sao không khuyên? Trong tâm còn e dè. Sau khi mình khuyên rồi, họ sẽ không vui. Mối quan hệ này sẽ bị ảnh hưởng. Sau này mình nhờ họ làm việc gì sẽ không tiện nữa. Không nể sợ mất lòng thì sẽ không thẳng thắn nữa. Bởi vì giữa những người có học gọi là đồng tham đạo hữu, nên thẳng thắn mới là đạo tràng. Phải khuyên hướng thiện, hành đạo đức. Tất nhiên, khi khuyên răn thái độ phải tốt. Nếu không, sẽ biến thành tâm trạng hóa. Lúc khuyên bảo, phải khuyên hướng thiện, phải tỏ ra vui. Lời nhu hòa mà khuyên. Cho nên, người phải vô dục mới có thể thẳng thắn, mới có thể chính trực, vô dục tắc cương. Nếu như muốn lấy lòng ai, lúc này trong tâm liền có tham chấp, nói lời không chính trực. Những lúc nên nói thì không nói, ngược lại chỉ nói những lời khách sáo. Tiếp theo là nhắc tới, ví dụ nói hộ sanh, phóng sanh, thực ra đều là có người đề xướng rồi, sau đó ông mới làm theo. Nếu như không có người đề xướng, ông cũng chưa có một lần chủ động muốn đi phóng sanh. Cho nên tâm từ bi chân thật vẫn chưa phát ra từ tâm của ông. Thật ra cũng tức là nói, luôn làm một số hoạt động khiến cho người ta cảm thấy đây là người tốt trong làng, vẫn là cầu hư danh. Hơn nữa còn chỉ ra rằng trong bếp của nhà ông bà thường hay có cua ghẹ, tôm tép, những loài như vậy đều vẫn đang nấu. Sao lại nói ông đã tận lực hộ sanh, không sát sanh được chứ? Lại còn nữ sắc, chỉ ra rằng thật ra vẫn chưa có những tà duyên này xảy ra. Bởi vì bình thường có lúc nhìn thấy những người xinh đẹp này, trong tâm chính bản thân ông vẫn đã không chế được, đã luôn sanh ra tà niệm. Nếu như thật sự có tà duyên này xuất hiện, ông có bảo đảm chính ông cũng có công phu như Liễu Hạ Huệ của nước Lỗ không? Liễu Hạ Huệ là một công án. Hôm đó, ông muốn vào thành, bị trễ. Cổng thành đã đóng mất. Còn lúc đó thời tiết vô cùng giá lạnh. Liễu Hạ Huệ liền đợi ở ngoài cổng thành. Kết quả tối hôm đó có một người nữ cũng đã đến cổng thành này, cũng vào không được. Lạnh như vậy, rất có thể sẽ bị chết cóng. Cho nên Liễu Hạ Huệ đã ôm mà lòng không loạn, ôm lấy người nữ này, như vậy mới có thể giúp cô sưởi ấm. Trải qua một đêm, cổng thành mở rồi mới đi vào. Gọi là công phu ôm mà lòng không loạn. Ngoài ra trong Khổng Tử Gia Ngữ có một công án. Có một người nữ vừa hay đêm hôm đó cuồng phong bão táp, căn nhà của cô cũng bị thổi sập. Kết quả cô gái này liền chạy qua nhà bên cạnh, có một người nam cũng đang sống có một mình, liền gõ cửa nhà anh và nói: "Anh mau mau cho tôi vào với, nhà của tôi bị sập rồi, không có chỗ để trú mưa." Người nam này cũng là một thư sinh, anh đã không chịu mở cửa. Anh nói: "Nam nữ thọ thọ bất thân, tôi không thể mở cửa được." Cô gái này liền nói: "Anh chưa nghe qua câu chuyện của Liễu Hạ Huệ sao?" Đó cũng là người cùng thời họ, anh nên noi gương ông ấy. Kết quả người thư sinh này nói: "Không được, bản thân tôi chắc chắn nhận không được." Cho nên cả đêm đó anh đã không mở cửa. Kết quả câu chuyện này truyền tới chỗ của Khổng Tử. Khổng Tử nói: "Người này đã học theo Liễu Hạ Huệ giống nhất. Từ hành vi bên ngoài nhìn, có vẻ hoàn toàn không giống nhau. Nhưng mà từ trong tâm mà nói, lại học theo giống nhất. Tại sao? Niệm niệm nghĩ cho đối phương." Liễu Hạ Huệ vì sợ người con gái này bị chết cóng, cho nên đã giúp cô sưởi ấm. Còn người nam này hiểu rõ bản thân mình rất rõ, sợ nhịn không được, như vậy sẽ hủy hoại danh tiết của cô gái kia. Cho nên anh không chịu mở cửa. Từ trong tâm mà nói đều là suy nghĩ cho đối phương. Cho nên hành thiện nhất định phải lượng sức mà làm. Tiên sinh Trương đã nói với Du Đô, đặt tay lên ngực mà hỏi: "Ông có công phu của Liễu Hạ Huệ không?" Tiếp đó là chỉ tới vấn đề khẩu nghiệp. Nói cụ thể, khẩu tài của ông vô cùng giỏi. Những lúc thường cùng với bạn bè đàm luận, những người này đều rất khâm phục khẩu tài của ông, sùng bái ông, tôn sùng ông. Nhưng ngôn ngữ nói nhiều rồi sẽ bắt đầu khắc nghiệt, châm biếm. Những lời nói ra đã chọc giận quỷ thần. Còn bản thân ông mặc dù trong tâm cảm thấy không đủ hùng hậu, nhưng vẫn cứ không nhận được cái miệng này, vẫn cứ tạo ra không ít khẩu nghiệp. Thượng đế thường hay nhận được sớ gian do ông giết. Cho nên đã phái những quỷ thần này tới khảo sát. Nhưng mấy năm nay khảo sát được, ông một việc thiện cũng không có. Và mỗi lần tới khảo sát lại phát hiện ra tham niệm, dâm niệm, tật đố niệm, biển cấp niệm của ông. Chữ biển này là tâm địa nhỏ hẹp, cấp là vô cùng nóng nảy, cọc cằn. Lại còn cao kỷ ti nhân niệm, tức là ngạo mạn, mình thì cao, người khác thì kém. Ức giảng kỳ lai niệm, tức là thường hay mong cầu tương lai. Có được như vậy không? Có thể càng tốt hơn không? Lo lắng tương lai, muộn phiền quá khứ. Thật ra đều luôn khởi vọng tưởng. Đây là tâm có điều sợ hãi, có điều lo âu, không được chân chánh. Người tu đạo phải an trú hiện tại, không được lo đông, lo tây. Lại còn ân thù báo phục niệm. Thường hay ghi nhớ những người nào mình nhìn thấy chướng mắt, những người nào có lỗi với mình phải tìm cơ hội báo thù, là ân thù báo phục niệm. Quy nạp lại vẫn là tham sân si mạn nghi. Những ý niệm này ghim gút ở trong tâm trí của ông. Phiền não bộc phát. Tình hình như vậy của ông, tạo nghiệp đã càng tích càng nhiều, tị nạn cũng không kịp nữa, lại còn thường ở đó yêu cầu quả báo tốt sao? Tiên sinh Trương nói tới đây, tiên sinh Judo nghe xong, đã nhìn thấu con người ông, liền vội quỳ xuống khẩn cầu. Ngài chắc chắn là tôn thần, mau mau giúp tôi chỉ ra một con đường sáng. Tiếp đó, tất nhiên là Judo đã nhận lỗi rồi. Tiên sinh Trương nói năng cũng rất nhu hòa. Tiếp theo liền nói với ông, thật ra ông nghe được giáo huấn tốt, nhìn thấy thiện hành tốt, ông cũng vô cùng muốn noi gương, vẫn khẳng định ông ấy có thiện căn. Nhưng mà tính tâm không đủ kiên định. Kiên tâm không thể kiên trì. Cho nên làm một số việc thiện lấp liếm cho qua đều không thể dài lâu. Cho nên nhất định phải phát tâm lâu dài mà làm. Phải có kiên nhẫn mà làm. Tất cả ác niệm, hết thảy, đừng để ý tới chúng, hết thảy đều chuyên chú ở bên thiện này. Sau đó, đừng cầu hư danh, đừng cầu báo đáp. Toàn tâm toàn ý mà làm, tận tâm tận lực mà làm. Cho nên làm không thành, trong tâm cũng phải luôn chúc phúc, cũng phải luôn biết tùy hỷ. Kết quả, sau khi tiên sinh Trương nói với ông xong, đi vào nhà bếp của họ, liền không thấy nữa. Lúc đó tiên sinh Judo liền biết ngay, vị này chính là táo thần đến khai thị cho ông. Cho nên, sau đó liền hết sức nỗ lực đoạn ác tu thiện. Nhưng cảm thấy vọng tưởng vẫn còn hết sức nhiều. Muốn đoạn ác tu thiện, thật sự phải hạ tâm rất dũng mạnh mới được. Ông làm được một thời gian, vẫn cảm thấy ác nhiều, thiện ít. Ông liền đối trước Quán Thế Âm Bồ Tát, mà khấu đầu đến chảy cả máu. Sau đó, phát ra thệ nguyện. Nguyện thiện niệm vĩnh tồn. Ý niệm thiện luôn được gìn giữ, thiện lực tinh tấn. Nếu vẫn còn tơ hào, tự mình khoan thứ, tự mình thoái thác, thản hữu tơ hào tự khoan, vĩnh đọa địa ngục. Ông đã đối trước Quán Thế Âm Bồ Tát mà phát ra lời thề này, đã hạ quyết tâm. Sau đó, trong quá trình hành đạo của ông, liền cảm thấy hình như thời thời đều có quỷ thần ở bên cạnh, giám sát ông, tính cảnh giác càng ngày càng cao. Kết quả, ông dụng công phu như vậy, quả thật đã phá vỡ được tập khí không gạt mình nữa, không giải đãi nữa, không tự mình khoan thứ nữa. Cũng là sự không gạt mình này, tức là đã đột phá được tập khí sai bảo hoàn toàn vô tri. Không còn vô tri vô giác nữa. Đối với khởi tâm động niệm của mình không dám tơ hào phóng túng, mới có thể đột phá không gạt mình. Kết quả sau khi ông dụng công 3 năm như vậy, đã đạt đến động tức dạng thiện tương tùy. Hễ có ý niệm, hễ có ngôn hành, đều làm một lòng một dạ, muốn tốt cho chúng sanh, muốn tốt cho người. Tỉnh tác nhất niệm bất khởi, những lúc không việc gì, tâm trí vô cùng thanh tịnh. 3 năm, đoạn ác tu thiện, vận mệnh ông đã thay đổi. Ông đã gặp được tỷ tướng Trương Cư Chính đương thời, mời ông đi làm thầy giáo tư thục. Kết quả, lại 2 năm sau, ông đã thi đậu tiến sĩ. Sau đó, sau khi thi đậu tiến sĩ, đã đi gặp một thái giám, Công Công đương thời. Công Công có thu nhận vài nghĩa tử, đã gọi các nghĩa tử ra. Trong đó có một nghĩa tử, tiên sinh Judo cảm thấy rất giống người con trai đã thất lạc của mình. Liền hỏi cậu ấy, ngươi là người ở đâu? Kết quả hỏi xong, chính là người ở quê ông. Sau đó đã hết sức xúc động, nói, ngươi có thể đưa chân của ngươi ra đây không? Bởi vì con trai của ông bên dưới chân trái có 2 nốt ruồi. Hồi 8 tuổi bị thất lạc, lúc đó đã 15-16 tuổi rồi. Kết quả, thật sự dưới chân có 2 nốt ruồi, chính là con trai ông. Lúc đó, Công Công này nhìn thấy cũng vô cùng kinh ngạc, mau mau đem con trai gửi lại cho ông. Tiên sinh Judo đem con trai về lại quê hương của mình. Ông không muốn làm quan nữa. Quay về quê hương ra sức tuyên truyền những câu chuyện đạo lý nhân quả báo ứng, đoạn ác tu thiện này. Dẫn con trai quay về rồi. Con trai nhìn thấy mẹ mình vì mất đi con cái đã khóc mù mắt. Cậu đã dùng lưỡi liếm đôi mắt của mẹ. Sau cùng, mắt của mẹ cậu liền được sáng tỏ. Về sau, người con trai này của tiên sinh Judo sau khi kết hôn sanh được 7 con trai. Bản thân của ông cũng sống tới 88 tuổi. Ông dụng công 3 năm đã khiến vận mệnh của mình và của cả gia đình đều chuyển biến lại. Được, cho nên tiên sinh Judo, về sau hiệu của ông là Du Tịnh Ý, tức là bắt tay làm từ đâu? Bắt tay từ việc thanh tịnh ý nghiệp của chính mình. Câu chuyện này đối với chúng ta cũng khai mở rất lớn. Sư phụ cũng thường nói tới, tu hành phải tu từ căn bản, tu từ chỗ khởi tâm động niệm. Không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Chỉ cần có bất kỳ dòng niệm, tà niệm nào khởi lên, liền mau mau khởi lên dạng đức hồng danh. Như vậy, sẽ có thể đem ý nghiệp chuyển thành thiện niệm, chuyển thành tình niệm, cái đó có thể thật sự thay đổi vận mệnh đời này của mình. Càng quan trọng hơn nữa là chí tâm tín nhạo niệm Phật, niệm niệm hồi hướng vãng sanh Tây Phương, cầu sanh tịnh độ. Vậy đời này chính là một cuộc đời viên mãn nhất. Hôm nay trao đổi với mọi người tới đây trước. Cảm ơn mọi người. Giảng tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Ban biên tập Học làm người tốt do nhóm Cả nhà học làm người tốt thành kính cúng dường, nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.